Chương 52 các ngươi chết cả đi. Hổ Thích Vương đứng cùng La Phong, lúc này kinh hãi biến sắc, chỉ cần nhìn kỹ, bên ngoài viên tinh cầu màu đen trông rất bình thường, chỉ là sóng năng lượng lộ ra là rất không bình thường. Là hỏa thần nguyên tinh, hơn nữa là hỏa thần nguyên tinh cực cao. La Phong thầm nói, ít nhất cao cấp hơn thứ ta từng mua. Lúc trước mình bỏ ra 8 ức điểm tích lũy mua viên hỏa thần nguyên tinh sánh ngang với cường giả phong vương cao cấp tự bạo. Hiển nhiên về mặt cấp độ cũng không bằng viên trước mắt. Dựa theo thuộc tính mà phân chia, đương nhiên có lôi thần nguyên tinh, thủy thần nguyên tinh, vân vân. Nhưng nếu nói riêng về uy lực nổ thì hỏa thần nguyên tinh là rẻ nhất. Do đó hỏa thần nguyên tinh được lưu hành rộng rãi nhất. Nhưng cái nào cũng có sở trường riêng, lôi thần nguyên tinh, thủy thần nguyên tinh cũng có một vài ưu điểm đặc thù khác. Vào những thời khắc nó cũng có công dụng trọng yếu, đột nhiên cũng có cường giả mua nó. Ha ha ha, tiếng cười to hùng hồn vang lên, thanh âm vang vọng ầm ầm trong lòng ngực Thương Kim Vương. Tử Trung Vương vẫn cầm hạt hỏa thần nguyên tinh. Uy hiếp ta à? Người dám uy hiếp ta? Thương Kim Vương thanh âm như sấm, với chiều cao khổng lồ, hắn nhìn xuống Tử Trung Vương như một đứa bé. Chỉ dựa vào hạt hỏa thần nguyên tinh trong tay ngươi mà uy hiếp ta? Hà hà, hạt hỏa thần nguyên tinh đó chắc hỏa thần nguyên tinh cấp A8 danh khí lớn nhất mà ngươi thường sử dụng rồi. Nghe nói Tử Trung Vương ngươi khi gặp phải nguy cơ sinh tử đều xuất ra hạt hỏa thần nguyên tinh này để đe dọa đối thủ, thật cũng giúp cho ngươi tránh được mấy lần kiếp nạn. Hôm nay ngươi lại đem nó ra đe dọa ta sao? Tử Trung Vương lại nhẹ giọng nói, thanh âm lanh lảnh. Hỏa thần nguyên tinh cấp A8 là sản phẩm cao cấp nhất trong số hỏa thần nguyên tinh, tương đương với 3 lần uy lực của cường giả phong vương đỉnh phong tự bạo. Chỉ một viên hỏa thần nguyên tinh này cũng hao hết vô số tiền bạc của ta năm đó. A8 La Phong sực nhớ ra, hỏa thần nguyên tinh uy lực càng cao, quy cách sẽ càng cao. Sánh ngang phong vương cao cấp tự bạo chỉ cần 8 ức điểm tích lũy. Nhưng nếu hạt hỏa thần nguyên tinh gấp 2 lần, muốn mua phải bỏ ra 6 ít điểm tích lũy. Tử Trung Vương không biết bỏ bao nhiêu tiền bạc ra để mua hạt này. Một khoản tiền bạc khổng lồ như vậy, cơ hồ có thể làm một bất hủ cấp phong vương tán gia bại sản. Có tiền bạc như thế, rất nhiều cường giả thà mua đề cao bảo vật thực lực, hoặc mua binh khí cường đại vân vân, chứ rất ít người đi mua một viên hỏa thần nguyên tinh. Người nói đúng, ta dựa vào nó mà tránh được mấy lần kiếp nạn. Tử Trung Vương thanh âm lanh lảnh tiếp tục nói, ta tin lần này ta còn cũng có thể thoát nạn. Vô dụng, nó không uy hiếp gì lớn với ta cả. Thương Kim Vương tự tin nói, 3 lần uy lực phong vương đỉnh cao tự bạo đương nhiên giết không chết được Thương Kim Vương. Nhưng nếu trong không gian khép kín nhỏ xíu như thế này, tin việc hủy diệt từ 5 tới 10 bất hủ thần thể của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Tử Trung Vương nhìn Thương Kim Vương, người đã bị thương, một lần nữa bị thương sẽ cần rất lâu mới khôi phục được. Thương Kim Vương gật đầu, nói cũng đúng. Thương Kim Vương quay đầu nhìn về phía La Phong, nhân loại, Tử Trung Vương làm ta cảm thấy khó giải quyết, ta cũng không ngại trước hết giết người trước. Hừ, La Phong không nói gì. Không khí bên trong bảo tàng thất như động lại, 3 người yếu là Tử Trung Vương, La Phong, Hổ Thích Vương đều nhìn Thương Kim Vương. Kỳ thật Thương Kim Vương vừa uy hiếp họ đã bức bách đám người La Phong xuất ra ác chủ bài, giả thiết ác chủ bài của đám người La Phong mà quá mạnh, Thương Kim Vương cũng sẽ thu tay lại. Nếu La Phong, Tử Trung Vương không có ác chủ bài lợi hại, vậy Thương Kim Vương sẽ ra tay. Loại hành vi này là rất bình thường trước khi siêu cường giả giao chiến, vì tu luyện tới mức độ này, cơ hồ đều đã tu luyện 100 vạn năm, thậm chí còn có nhân vật cổ xưa 1000 vạn năm. Cho dù có thể áp đảo đối phương, nhưng muốn giết đối phương cũng sẽ phải bức bách một lúc. Nếu vừa lên mà đã động sát chiêu, làm đối thủ điên cuồng xuất ra một viên hỏa thần nguyên tinh đáng sợ, thì bùm, hai người cùng ngã xuống, chẳng phải chết oan sao? Cũng có thể lưỡng bại câu thương, nhưng cường giả bình thường sẽ không muốn chiến đấu như vậy. Rất đáng tiếc, sự uy hiếp của các người quá yếu ớt. Thương Kim Vương lộ ra nụ cười rực rỡ. Vậy các người chết cả đi, động thủ. Tử Trung Vương truyền âm quát diệt. Hổ Thích Vương trong nháy mắt khiêu đốt bất hủ thần thể, liều mạng. La Phong cũng truyền âm. 3 người yếu đám người La Phong lập tức hiểu ra Thương Kim Vương cuối cùng đã chọn việc giết chết họ. Cho dù chết cũng không thể cho Thương Kim Vương sống dễ chịu. Mặc dù nói Hổ Thích Vương, Tử Trung Vương, La Phong thoạt nhìn đều không thể chống lại Thương Kim Vương, cũng như 3 con kiến chiến đấu với 1 con voi. Ầm ầm, lôi điện vô tận từ Thương Kim Vương tràn ngập cả bảo tàng thất. Giết! Thương Kim Vương cầm màu lôi điện, đã thiêu đốt bất hủ thần thể, sóng năng lượng làm đám người La Phong ở đây phải run sợ không ngừng cuộn trào. Thương Kim Vương thiêu đốt bất hủ thần thể là muốn tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất, trả giá nhỏ nhất để giết chết chúng ta. Tử Trung Vương truyền âm cho La Phong, Hổ Thích Vương, mặc kệ mọi việc, có ác chủ bài gì đều liệu hết đi. À, Hổ Thích Vương phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ không cam lòng, vốn đã trọng thương, hắn rất gần với trạng thái hôn mê, như đã tới đường cùng, chỉ có thể bi phẫn thiêu đốt, toàn bộ bất hủ thần thể của mình, nổ tung ra. Trong tiếng gào thét không cam lòng, năng lượng nổ tung trong nháy mắt tràn ngập cả bảo tàng thất, nhưng uy lực cũng chỉ 2-3 thành lúc trước thôi. Hổ Thích Vương ngã xuống ngu ngốc, Thương Kim Vương phẩy tay, căn bản không quan tâm tới hành vi của Hổ Thích Vương. Dương Tử Trung Vương lo lắng gầm lên, chúng ta liều mạng. Lúc này hai mắt Tử Trung Vương đã có vẻ điên cuồng, nhưng hắn có gọi nữa thì La Phong cũng chẳng liều được, vì La Phong tuyệt không phải là thần linh bất hủ, căn bản không thể khiêu đốt bất hủ thần thể, làm sao mà liều. Chết đi. Con mắt tròn xoe của Thương Kim Vương có vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng. Nhân loại, ngươi thật vô dụng. Cặp mắt Tử Trung Vương vốn đầy vẻ hoảng sợ điên cuồng, bây giờ toàn bộ biến mất, có còn vẻ lạnh lùng. Chỉ thấy da Tử Trung Vương chợt đột nhiên hiện ra một chiếc chuông cổ màu tím sặc sỡ. Trên chuông có những văn tự dày đặc thần bí, ít nhất La Phong căn bản cũng không biết loại văn tự này. Chuông cổ tản ra uy áp làm người ta ớn lạnh, rào. Bên ngoài lạng da lân giáp của hắn hiện lên chiếc chuông, đột nhiên hóa lớn lên, đồng thời bay lên, rồi nhanh chóng lớn hơn nữa. Sau đó chụp mạnh xuống, bảo tàng thất khá nhỏ, La Phong và Thương Kim Vương căn bản không có chỗ nào né tránh. Hai người đều bị cái chuông cổ màu tím chụp vào bên trong, chuông cổ màu tím như một vật tồn tại qua năm tháng đằng đẵng. Chỉ cần khí tức cường đại, cũng đã khiến cho La Phong ớn lạnh. Trọng bảo, đây là trọng bảo chính thức. Năm đó Ma Chúc Vương dùng trọng bảo mà cha hắn cho liều mạng thì tự hồ khí tức cũng không thể so được với chuông cổ màu tím này. Tuyệt đối là trọng bảo do vũ trụ tôn giả sử dụng. Chuông cổ này là một bảo vật cổ xưa, uy lực vô cùng. Bên trong chuông, La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đều bị chụp vào trong. Kỳ thật khi chuông cổ lớn lên, nó đã tới ai thuộc trợ đi ít thước, cơ hồ bao kiến một nửa cả bảo tàng thất. Tử Trung Vương, Thương Vương nhìn Tử Trung Vương xa xa, cũng đang ở trong chuông. Ngươi, ai cũng nói ta công kích dùng chuông lửa. Phòng ngự cũng có chuông ảnh màu tím hộ thân, nhưng các người ai biết, bảo vật chính thức của ta chính là chuông cổ thần bí này. Tử Trung Vương cười chế giễu, đồng thời truyền âm nói, Thương Kim Vương, ngươi muốn giết ta, vậy đừng trách ta giết ngươi. Đã từng có hai cường giả phong vương đỉnh cao, một phong vương cực hạn từng chết dưới chuông cổ này. Hôm nay ngươi và nhân loại đó đều phải chết. Nhân loại, ngươi vô dụng như vậy, cũng nên chết đi. Ngươi chết rồi, bảo vật phòng ngự thần bí của ngươi sẽ thuộc về ta. Hai luồng truyền âm phân biệt vang lên trong óc La Phong, Thương Kim Vương. Ngay sau đó, Tử Trung Vương lui về sau một bước, xuyên qua miệng chuông đi ra ngoài. Hắn sớm đã luyện hóa chuông cổ, có thể dung nhập chuông cổ vào bên trong, tự nhiên có thể dễ dàng xuyên qua chuông cổ. Khi hắn vừa ra ngoài chuông cổ, hắn cũng vứt viên hỏa thần nguyên tinh màu đen giá trị hơn 100 đơn vị hổ nguyên bên trong chiếc chuông cổ. Không ổn, Thương Kim Vương biến sắc. Phiền phức, rồi La Phong cũng thấy viên hỏa thần nguyên tinh. Lúc này viên hỏa thần nguyên tinh đã được kích nổ. Nổ đi, Tử Trung Vương đứng ngoài chuông khẽ cười nói, muốn giết chết Thương Kim Vương, nếu chỉ dựa vào hắn, cho dù có chuông cổ, hắn cũng không có cách nào giết chết được. Bảo vật mặc dù lợi hại, nhưng lại chỉ gia tăng thực lực rất có hạn, nhiều nhất là có vận dụng đặc thù thôi. Cho dù là La Phong có Thí Ngô Vũ Dực, cũng không thể nói có thể giết chết cường giả phong vương cực hạn. Do đó phải bỏ đi viên hỏa thần nguyên tinh. Viên hỏa thần nguyên tinh này có uy lực gấp 3 lần phong vương đỉnh cao tự bạo, theo lý thuyết cũng miễn cưỡng có thể làm Thương Kim Vương bị thương. Nhưng bây giờ tình huống lại khác hẳn. Vụ nổ cường đại như vậy lại hoàn toàn nằm trong chuông. Sau đó thông qua những tính chất đặc thù ẩn chứa trong chuông cổ, hình thành vòng trói buộc hình thành từ sóng xung kích vụ nổ, sẽ như một chiếc còi xe phát ra sóng âm. Sóng xung kích vụ nổ sẽ oanh kích về một phía, dưới khống chế của bản thân Tử Trung Vương, hắn có thể oanh kích vào Thương Kim Vương, vậy có thể làm cho uy lực vụ nổ hỏa thần nguyên tinh đề cao gấp 10 như vậy. Cho dù là cường giả phong vương cực hạn cũng phải ngã xuống, trừ phi cường giả phong vương cực hạn này cũng có những thứ phòng ngự cực kỳ nghịch thiên như vương giáp, hoặc có một vài bảo vật hậu thế vô cùng quý giá khác, như thứ cùng loại với chuông cổ. Lúc trước, Tử Trung Vương sở dĩ sau khi Dạ Thần Vương tự bạo, Hổ Xích Vương tự bạo mà không sao cả, nhất định là nhờ cây chuông tiếng này hỗ trợ. Từ sau khi tìm được chuông cổ, hắn từng đánh chết những siêu cường giả, tìm được vô số tiền bạc dùng để cường đại bản thân mình, cũng mua được hỏa thần nguyên tinh vô cùng quý giá. Tự nhiên vương mình lên rất nhanh, nhìn hắn luôn rất hạ mình. Phàm là ai thấy hắn dùng chuông tiếng này đều đã chết. Đánh chết Thương Kim Vương và nhân loại đó, ta có thể tìm được một khoản tiền khổng lồ. Thương Kim Vương lúc trước được di sản của vài cường giả khác, còn có tiền bạc bản thân hắn nữa, tuyệt đối không ít. Đến lúc đó mua thêm hai hạt hỏa thần nguyên tinh nữa. Tử Trung Vương trong lòng thầm nghĩ, còn tên nhân loại đó nữa, thực lực nhân loại đó kém hơn ta nhiều, nhưng phòng ngự lại kinh người như vậy. Không biết chừng có bảo vật thần bí cùng loại hoặc cùng cấp bậc với chuông cổ của ta. Tử Trung Vương cảm thấy rất chờ mong. Chết đi, đều chết đi, tất cả đều là của ta.